Mục C, đi vào đường lối thực hành. Tiết 31, bốn môn tam muội. Người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, duy có một định thể là niệm Phật tam muội.
Câu là đầu đuôi làm sao cũng trở về cái chân tâm của mình. Nhà thiền thì họ gọi là bản lai diện mục, còn nhà Phật thì gọi là niệm Phật tam muội. Mỗi một tông thì đặt cho một tên, thế nhưng mà sự thật cũng có một đường lối thôi. Trở về cái định thể đó là niệm Phật tam muội, tức là cái tánh Phật của mình. Tiếp,
đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giá tiêu tan, hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật.
Nghĩa là có một cái này hiện lên thôi, còn tất cả là coi như quên hết. Tiếp,
nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như quyển, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Theo Liễu Dư Đại Sư thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật, có thấy biết tức là theo trần. Đến đây thì nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn diệu thừa, tâm quan bao hòm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi viên dung.
Thì cái vị ấy không có phải khởi cái công, cái tiếng niệm Phật, cái danh hiệu Phật hay là cái tướng hảo Phật, nó tự hiện, không hề phải khởi công tí nào cả, nó tự nó hiện lên thôi. Tôi nói là trụ nhưng chẳng có ai trụ cả.
Tuy nói là trụ nhưng chẳng ai trụ, tuy nói là trụ tức là mình còn thấy cái tướng hảo,
nó hiện lên, nó cứ hiện lên thôi chứ mình chẳng định tâm thấy, nó tự nhiên cái tiếng thế, vì nó quá quen rồi. Niệm mà cho tới khi mà không còn thấy nhà cửa núi sông gì hết, chỉ còn có một cái âm thanh ấy nó hiện lên thôi.
Dạ, khi mà thấy khi đã có một âm thanh kề danh hiệu Phật hiện lên, nhưng mà vẫn có mình nghe đó thì mình vẫn trụ đó chứ.
Thì đã đành là mình vẫn trụ nhưng mình không có thấy. Và vì mình bây giờ là ở khắp cả, chứ không phải là còn một cái thân. Cái này quên cả thân, quên cả tâm, quên cả cảnh, buông hết cả rồi. Tướng tam muội ấy như thế nào?
Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn môn như sau. Một, bát chu tam muội. Bát chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn tam muội này có ba oai lực phù trợ: oai lực của Phật, oai lực của pháp tam muội và oai lực công đức của người tu. Khi thực hành bát chu tam muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành trong tam muội, hành giả thấy Đức A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi.
Gọi đại để là như thế, không thể dùng lời nói mà nói được, duy chứng mới thể nghiệm. Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng mà vào cái định cảnh này, người xưa căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa, tức là để giảng về bốn môn sau. Ở đây thì cái đoạn trên là nói về cái đại khái cái cảnh giới niệm Phật tam muội, còn bốn môn về sau ấy là cái phương pháp để đi tới cái cảnh giới này. Vậy tóm lại con hiểu cái cảnh giới này ra làm sao? Đây Ngài đã nói là phải duy chứng mới thể nghiệm. Còn bây giờ nói thì nghĩa là cũng tạm mà thôi.
Một, Bát Chu Tam Muội. Bát Chu có nghĩa là Phật lập.
Ở tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu người ta dịch là Phật lập, tức là ông Phật đứng. Tu thế nào? Con đọc đây thì con thấy các vị tu làm sao? Các vị tu cái này là phải nhập thất, an định riêng ở một chỗ, mà cứ tu là lấy 90 ngày là một định kỳ. Mà trong 90 ngày ấy người ta làm gì? Chỉ có đi mới đứng thôi. Cái này thật là khó. Không cho nằm mà không cho ngồi nữa. Như thế là suốt đêm, suốt ngày không lúc nào ngủ, mà lại lấy 90 ngày làm định kỳ. Ngày Tổ Khuê Phong là Ngài cứ tu cái pháp này, tu được bao nhiêu định kỳ. Còn bây giờ đây thì Thầy cũng hiện cũng có một vị, Thầy biết có một vị là Thầy Định Huệ, Thầy là Hòa Thượng, là đệ tử của Hòa Thượng Thiền Tâm ở đây, mà Ngài cũng ở cái khu an mình đây. Thì Thầy, nhưng mà Thầy không có làm 90 ngày mà Thầy làm có 7 hôm thôi, mà Thầy dám tu trong 7 ngày 7 đêm đó. Không ngồi mà cũng không đi, cũng không nằm, chỉ có đi với đứng thôi. Cho nên xong 7 hôm là Ngài bị sưng hai cái chân, nó phù tướng, Ngài bị phù hai cái chân, nhưng mà rồi nó cũng khỏi. Đó, một vị mà có khả năng như thế, Ngài thì có đi với đứng mà suốt 7 ngày, thì Ngài có thành công làm xong được cái việc này. Thì Thầy thấy có mỗi một cái vị ấy, chứ còn ngoài ra chả thấy có vị nào mà làm rồi. Gần đặc tiết.
Hai, Nhất Hạnh Tam Muội. Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một hạnh. Khi tu môn Tam Muội này, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng hoặc niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông tròn đủ tất cả hạnh, nên nhất hạnh cũng gọi là duyên hạnh. Từ pháp Tam Muội này cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập.
Hạnh này thì nghĩa là chuyên một niệm Phật thôi, suốt ngày không có xam một cái gì cả, không có tiếp khách, không làm một việc gì khác, chuyên có một tiếng niệm Phật ngày đêm. Thế chứ mà còn đi đứng nằm ngồi thì tha hồ chứ không ép. Thế cho nên cái pháp môn này tuy thế mà cũng có nhiều vị tu được. Gần đặc tiết.
Ba, Pháp Hoa Tam Muội. Đây là một môn Tam Muội trong 16 Tam Muội như Kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý chỉ của Thiên Thai Tông thì ba đế Diên Dung là Pháp, quyền thật, không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa quyền chưa nở mà gương sen thật đã thành, gương với cánh đồng thời nơi một đó hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền và thật vậy.
Ba Tam Muội ngày tu thế nào? Cái tông phái này cũng có tên gọi là Thiên Thai Tông. Cái tông chuyên về Pháp Hoa Tam Muội này ở bên Tàu rất là thịnh hành. Ở núi Thiên Thai, do Ngài Chí Giả Đại Sư, Ngài lập cái tông phái này. Cho tới bây giờ cũng vẫn rất là thịnh hành. Mà vừa rồi Ngài Đế Nhàn, một vị Thánh Tăng, Ngài mới tịch cùng một thời với Ngài Hư Vân, với Ngài Thái Hư đó, cùng một thời. Thì Ngài Đế Nhàn là có cái lúc lâm chung, chứ lúc thường thì không ai để ý. Mà Ngài có sang Việt Nam mình một lần rồi. Ngài ở sang cái hồi đó ở chùa Quán Sứ ở ngoài Bắc. Thì Ngài tu chuyên về cái Pháp Hoa Tam Muội này. Những cái lúc lâm chung ấy, thì Ngài sắm một cái chum, một cái gọi là cái vải hay cái chum đó. Cái Ngài gọi các đệ tử tới, Ngài bảo bây giờ tôi ngồi vào trong cái chum này thì các vị đem chôn. Đến bao giờ hết 3 năm thì các vị mở ra. Nếu mà thấy thối thì thôi vứt đi, mà nếu mà thấy cái thân vẫn còn nguyên thì để lại thờ cho người về sau kết duyên. Thế thì các đệ tử cũng không ai dám. Nhưng mà đến khi Ngài ngồi vào cái chung đó đợi lâu, thấy Ngài ngồi yên lặng, cái lúc xem ra thì Ngài tịch rồi. Lúc bây giờ người ta vâng lời Ngài, người ta mới đậy nắp cái chum lại. Đã, cái thời ấy là đúng cái hồi thầy mới xuất ra đó. Chuyện này đăng ở trên báo, cho nên sư cụ Tuệ Nhuận Ngài giỏi chữ Nho, Ngài đọc cái báo tàu, Ngài mới đọc cho thầy nghe, cho nên thầy được biết cái chuyện đó. Đến lúc sau 3 năm người ta đào lên, người ta mở cái nắp ra thì các đệ tử thấy là Ngài vẫn ngồi da rẻ bình an như không, dĩ nhiên là nó khô đét lại, nhưng mà như là người sống, không có một chút gì chuyển đổi cả. Thế rồi người ta nâng đặt lên để người ta để lên bàn thờ, để ở nhà tổ người ta thờ. Thì vừa cái dạo cách đây cũng đã đến mười mấy năm, thì bà Cát Tường, bà có đi du lịch khắp thế giới, bà đi qua ở bên tàu, thì bà về bà nói chuyện với thầy là cái tượng của Ngài vẫn còn để thờ ở cái núi này, bằng chứng là Ngài thực sự là một vị đã chứng quả. Thì Ngài tu cái pháp hoa tam muội này, niệm Phật, và lúc bình sinh là Ngài rất là hoàng dương cái pháp môn niệm Phật. Anh nhận định xem đây, Ngài dạy Ngài tu pháp hoa là Ngài làm gì? Ý chỉ của thiên thai tâm thì ba đế viên dung là pháp. Thế nào là ba đế? Tức ứng đế, tục đế và trung đế. Chân đế tức là ở trong Kinh Lăng Nghiêm chúng mình học thì gọi là không như lai tạng, nghĩa là cái chân tánh của chúng ta nó không hình không tứ, nó có thật, nó thường trụ ở khắp mười phương. Tịnh Độ Tông nhà mình gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thế là chân đế. Còn tục đế ở trong Lăng Nghiêm mình gọi là bất không như lai tạng, tức là nói về cảnh giới thế gian do các duyên mà giả hiện, nào thân, nào tâm, nào cảnh, các loài. Thế là chân đế với tục đế. Còn trung đế thì trong Lăng Nghiêm mình gọi là không bất không như lai tạng, nghĩa là cái hiện tại cuộc đời chúng mình đang sống đây này, thì cái cảnh chúng mình đang sống đây là tục đế, nhưng thể tánh là chân đế. Cái chân ở ngay cái thế tục, mà cảnh thế tục hiện đang ở trong cái chân tánh, tức là pháp thân của Phật, thì cái đó gọi là trung đế. Thì ba cái gọi là tam đế viên dung thì gọi là pháp, tức là cái pháp giới chúng mình đang sống. Nói về thân Phật thì gọi là pháp thân, còn chúng mình thì gọi là khắp pháp giới. Cái pháp giới ấy, tức là có cả ba đế viên dung là pháp. Niệm Phật thì phải hiểu cái nghĩa này, thế cho nên mới niệm được thật tướng của Phật. Trong cái cột thì biết Nam Mô A Di Đà Phật, trong cái cây cây Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ nào Phật cũng đang đứng tại đây.
Pháp muội này là cái pháp thật tướng niệm Phật đang đứng.
Cái vị mà tu này là phải hiểu cái nghĩa. Đây là nói theo ý chỉ của thiên thai tông. Thiên thai là cái núi, núi thiên thai. Người ta tu về cái pháp niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ấy, người ta có cái chỗ ba cái pháp quán này. Thì người ta niệm cũng niệm trì danh như chúng mình thôi, nhưng mà người ta quán dùng ba cái pháp quán này, ta học và người ta tu ba cái pháp quán này. Thế thì ba đế viên dung là pháp này. Cái chữ pháp của các ngài đó, cái chữ pháp hoa đó, ngài giảng như thế. Ba đế viên dung là pháp. Mà trong cái tông này người ta cũng thờ kinh pháp hoa, thờ kinh pháp hoa, học kinh pháp hoa và giảng pháp hoa. Thì con cứ học Lăng Nghiêm thì ra bộ Lăng Nghiêm hoàn toàn ba cái đế này. Lại chân đế con biết rồi hả? Tục đế cũng biết rồi chứ gì, con chỉ hỏi cái đế thứ ba thôi hả? Chân đế là nói về cái chân, cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó không hình không tướng, gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận được cái tánh ấy thì gọi là chân đế. Thế còn tục đế thì như trong Lăng Nghiêm chỉ ở chúng mình đấy, do cái bực cái tâm nó động mà rồi thì theo các duyên, trước thì kết ám lại thành không, mê muội có hư không, kết ám lại thành sắc, rồi cứ theo những các duyên mà rồi biến thành là những các theo, thành là có nhân quả tương tục, có nghiệp báo tương tục, rồi có chúng sanh tương tục. Đấy, những cái đó ở trong bộ Lăng Nghiêm mình, đó là giảng về tục đế. Thì nói dễ hiểu, tục đế nghĩa là cuộc đời của chúng mình bây giờ hiện tại đấy. Tức là cái tục đế là cái trí tuệ biết về cuộc đời thế tục, biết cái do đâu mà lại cái chân tâm mà bây giờ nó lại hiện ra những các cái cảnh giới này, theo những nhiễm duyên mà thành ra có sáu cõi phàm, theo tịnh duyên thành ra có bốn cõi thánh. Thì những cái ấy gọi là tục đế. Rồi mình lại hiểu được các cái sự tướng nó hiện ra đây thì là tục, gọi là thế tục. Nhưng mà cái thể chất của tất cả các sự tướng này lại chính là chân tánh. Thế là chân ở ngay trong tục, mà tục chỉ là tướng của cái chân, nó hiện cái hình tướng nên ở trong đấy. Cái thể là chân tâm, mà cái tướng theo duyên nó giả hiện. Thế cho nên chân ở là bản thể của tục, mà tục ấy là những cái hình tướng nó hiện ở trong cái chân tánh. Cho nên cả tánh cả tướng nó không rời nhau, nó đồng là một. Thì nhận được cái đó thì gọi là trung quán. Quan sát mà đến nơi đến chốn thì chứng được gọi là trung đế. Người mà học được cả ba như thế, tin hiểu được cả ba như thế thì gọi là ba đế viên dung. Đế viên dung thì ở đây gọi là chữ pháp, tức là chúng mình gọi là pháp giới. Pháp giới đây cái thể là chân tâm bản tánh của mình. Còn cái tướng thì nó hiện là các sự việc như cái cây, cái cột, cái nhà, cái núi. Cái vị mà học đây nhận được cái tánh thể, trông tới cái cột biết cái tánh thể là chân, mà cái tướng thì gọi là cái cột, trông tới cái cây biết đây là tánh Phật. Như thế là người ta nhận được chân ở trong tục, tục ở trong chân. Nhận được như thế thì thành ra được ba đế viên dung, tức là người ta thấy được cái pháp giới này. Thế cho nên ba đế viên dung là nghĩa chữ pháp, tức là cả pháp giới. Cái hoa, chữ hoa này thì cũng cùng một nghĩa với cái chữ hoa. Hoa ở trong cái chữ Hoa Nghiêm, ở trong cuốn kinh Hoa Nghiêm đó, thì hoa tức là cái sự có những cái công hạnh rực rỡ tươi tốt để trang nghiêm. Cái công hạnh này tức là công hạnh tự giác và giác tha, công hạnh của các Bồ Tát. Thì tự giác với giác tha thì phải học về cái giáo lý của Phật. Cái giáo lý của Phật thì nó có hai phần là quyền và thật. Thật tức là nói thẳng, đưa thẳng mình vào cái nghĩa chân thật. Thế thì gọi là thật giáo. Nếu như Đức Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, đó là thật giáo, đưa thẳng mình vào cái nghĩa chân thật. Thế còn quyền là như Ngài giảng Bộ Pháp Hoa, Ngài giảng toàn dùng những thí dụ, nào là cái nhà lửa, nào là cái trận mưa, trận mưa cho cây cỏ nó tùy cơ nó lớn. Đấy, rồi thì là máu cái gì hóa thành, trong cái kinh Bộ Hoa là bao nhiêu những thí dụ như thế, thì đó là gọi là quyền giáo. Quyền là tạm nói để cho người ta hiểu được, như giáo lý của tiểu thừa đó thì gọi là quyền dạy, dạy để làm A La Hán, nhưng mà mục đích là Phật đưa lên làm Phật. Bây giờ tạm thì hắn dạy người ta làm A La Hán đã, rồi đặt ra tam thừa, thế như thế là quyền giáo. Thế thì ở đây nói quyền thật không hai, đã. Chính bởi vì mình có chứng được cái thật giáo, rồi từ cái thật giáo mình mới giảng, đem giảng cái tùy nghi phương tiện mà giảng dạy thì gọi là quyền. Nhưng mà tùy nghi phương tiện dùng quyền giáo cũng chỉ cốt đưa người ta về sự thật mà thôi. Thế đấy cái sự nghiệp mà biết quyền, biết dùng cả thật cả quyền mà giảng dạy cho thế gian để giáo hóa chúng sanh, thế cái sự nghiệp tự lợi lợi tha ấy gọi là chữ hoa. Đó là quyền thật không hai thì gọi là hoa. Nè. Mà sở dĩ người ta, ở đây Ngài giảng ví như hoa sen. Nè. Cánh hoa là quyền, những cái hoa ấy thì gọi là quyền, mà cái quả ấy là thật, bởi vì mục đích chính là có cái quả, nhưng mà cái hoa nó nở cho mọi người trông thấy. Nè. Thế nhưng mà sự thật là cái mục đích chính là còn cần cái quả. Thế cho nên cái quả là thật, mà cái đây là nói ví dụ, thì cái quả là thật, mà cái hoa ấy là quyền. Thế thì ở cái hoa sen ấy, cái hoa đó, cái cánh hoa là quyền, còn cái hương sen tức là cái hạt sen ấy, thì gọi là thật. Ví với thật thì đồng thời một lúc, cái hoa mà nó có hoa là nó có cái hương sen ở ngay trong cái hoa đó. Thế cho nên người ta ví với cái chuyện quyền thật đồng thời, gương với cánh đồng thời, nơi một đóa hoa gồm đủ cả hai cái nghĩa quyền và thật. Ở đây coi như là người ta làm ví dụ như thế. Gần đọc tiếp.
Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là Phật, tức sắc là tâm. Một câu niệm Phật gồm cả ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu tỏ ngộ lý này mà niệm Phật gọi là tu hành pháp qua tam muội. Khi tu môn tam muội này, hành giả dùng hai oai nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, kể cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập này lại có phần dễ hơn nhất hạnh tam muội ở trên.
Tức sắc là tâm. Thế nào là tức? Niệm là Phật. Ngay câu niệm Phật ấy thì cái thể của nó có phải là tâm của con không? À, thì tâm của tâm tức là Phật chứ gì. Bây giờ mình thành Phật tức là mình trở về cái tâm thì gọi là thành Phật. Thế cho nên cái tâm, cái thể nó là Phật, mà cái dụng nó cũng là Phật, bởi vì nó đang hiện cái danh hiệu của ông Phật lên. Đấy. Thế cho nên gọi cái niệm của con thể là Phật, dụng cũng là Phật, cho nên cái niệm của con là Phật. Cho nên tin chưa? À, tức sắc là tâm. Đấy. Sắc có thể là cái niệm của mình nó hiện cái âm thanh lên, có thể là nó hiện cái tướng Phật lên, gọi là sắc. Nhưng mà cái tướng với cái âm thanh ấy, nó có rời cái tâm con không? Thế cho nên sắc là tâm. Một câu niệm Phật gồm cả ba đế, Đã. Nói về cái tâm thì đó là chân đế, nói về cái tướng của ông Phật, mấy cái âm thanh nó hiện lên, đó là tục đế. Mà cái tục nó chẳng rời chân, cái chân nó chẳng rời tục, thì đó là trung đế. Thế cho nên một câu niệm Phật gồm cả ba đế: nhiếp cả thật quyền, nhiếp thật, thật là nói về cái chân tâm, nói về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là thật. Mà quyền ấy là hiện cái chuyện âm thanh cõi cực lạc, mấy cái âm thanh hiện lên là để một cái phương pháp dùng để nhiếp độ chúng sanh, gọi là quyền. Ở đây ấy, tức là chỉ cần hiểu thôi, chứ còn cái việc làm ấy là chỉ niệm Phật như chúng mình: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà các vị tu ở cái tông này, người ta phải có ba cái pháp quán này rất kỹ, ta hiểu rất sâu thế thôi, chứ không phải là cứ lúc nào ngồi quán. Nhưng mà bởi vì người ta hiểu cho nên mỗi một niệm là nó vẫn đủ cả ba pháp quán này. Nếu tỏ ngộ được cái lý này mà niệm Phật thì gọi là cái vị ấy tu cái pháp hoa tam muội. Đến cái khi kết quả ấy, thì cũng là được cái niệm Phật tam muội mà thôi. Phật tam muội tức ở trên mình vừa mới đọc đấy, ở trên đầu nói cái niệm Phật tam muội. Chớ bắt chu hay tu cái nhất hạnh hay tu cái pháp hoa, chung quy cũng đi đến cái niệm Phật tam muội. Bởi vì cái hạnh chính vẫn là cái việc chỉ danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tức niệm là Phật, tức sắc là tâm. Đấy. Khởi cái niệm lên thì cái niệm ấy, nó có hai phần: thể và dụng. Nhận được chưa đã? Cái tâm con nhận được chưa? Dụng là nó khởi cái âm thanh lên, nó khởi cái sắc tướng lên. Nhận được chưa? Thế cho nên ngay một niệm của con, nó có cái tâm ấy, cái tâm của con ấy thì là Phật. Mà cái âm thanh, nêu cái âm thanh lên thì cái âm thanh này cũng là danh hiệu Phật. Hoặc là nêu cái tướng Phật hiện lên thì cái tướng cũng là Phật. Thế cho nên nguyên cái niệm của con, cả phần thể lẫn phần dụng đều là Phật cả. Tới đây nhận chưa? Bài không học, không biết là nghiêm kỹ thì sẽ hiểu cái tâm mình là gọi là tánh Phật. Mà cái tâm mình là tánh Phật ấy, thì phải là Phật chứ còn gì nữa. Thì tâm mình là thể, còn nó hiện cái niệm, nó niệm mới nó hiện cái tướng lên là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy cũng là danh hiệu của Phật, thì tức là Phật chứ còn ai. Thế cho nên ngay cái niệm của mình là Phật đấy. Cái niệm là Phật, tức sắc là tâm. Những cái âm thanh nổi lên Nam Mô A Di Đà Phật, cái âm thanh ấy chính là từ cái tâm của mình mà hiện ra. Cái hình tướng Phật mà hiện lên cũng là tâm của mình. Thế cho nên tức sắc là tâm. Thế ngay cái tâm mình mà hiện ra cái âm thanh, cái sắc tướng. Sắc tướng cái âm thanh không rời cái tâm mình. Thế cho nên một câu niệm Phật gồm cả ba đế, là chân đế, chân đế, tục đế và trung đế. Câu niệm Phật gồm cả ba đế, nhiếp cả thật lẫn quyền. Thật tức là nó là cái giáo lý đưa thẳng mình về cái chỗ thành Phật, gọi là thật. Còn quyền ấy, là tạm đặt ra lời nói, đặt ra phương pháp để đưa người ta tu hành về để đến cái chỗ thành Phật. Thế thì từ cái thật mà thành mới có quyền, quyền nó không rời cái thật. Để tỏ ngộ được lý này mà niệm Phật thì gọi là tu hành pháp hoa tam muội. Hai đây, ngày lễ quay về phương Tây, ngày lễ 18 năm để cầu thật gặp bộ kinh Lăng Nghiêm mà ngài không được học bộ Lăng Nghiêm. Ngài không được học bộ Lăng Nghiêm để không được gặp. Mãi đến sau ngài tịch rồi, bên Ấn Độ mới truyền sang. Thế nhưng mà ngài nghe biết có cái bộ kinh này, ngài lễ 18 năm cứ hướng về phương Tây mà lễ, để cầu được thấy bộ Lăng Nghiêm. Thế ngài không thấy, nhưng mà không biết Phật gia hộ hay phúc đức lực của ngài, cái trí tuệ của ngài, ngài phát minh ra cái pháp quán này, pháp chân đế, tục đế với trung đế. Từ cái pháp quán này mà ngài tìm được ra cái chân tâm bản tánh. Ngài chưa được học bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà dùng cái pháp quán này mà nhận ra, mà nhận được cái chân tâm bản tánh. Cho nên thực mình đã được học bộ Lăng Nghiêm rồi, thì mình cứ y cứ đúng như bộ Lăng Nghiêm, thì tức là ba cái pháp quán này: chân đế là không như lai tạng, mà tục đế là bất không như lai tạng, mà trung đế là không bất không như lai tạng. Thì toàn bộ Lăng Nghiêm mà chỉ giảng ba cái việc này. Thế học được được chọn bộ Lăng Nghiêm, tức là viên dung ba cái pháp quán này. Ở kinh Lăng Nghiêm thì là lời Phật nói, còn ba pháp quán này là do Tổ phát minh ra. Tự Đức Đại Sư ngài phát minh ra ba cái pháp quán này để cho con cháu học mà tu. Chúng mình không phải là cái thời của người Tàu, cho nên không tu theo Tổ, thì mình cứ học bộ Lăng Nghiêm thì cũng thế. Cái việc ngồi với việc đi này nó nhiều, thế cho nên đây nói riêng hai thứ, chứ không phải là cấm không cho nằm, cấm không cho đứng. Quán cho đến khi nào nhập vào chánh định. Vào chánh định tức là vào được cái niệm Phật Tam Muội mà ở trên đã nói. Xin đọc tiếp.
4. Tùy tự ý Tam Muội. Pháp thức này có ý nghĩa là tùy tâm hoặc đi đứng hoặc nằm ngồi đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà để tu chứng vào Tam Muội. Hành nghi đây lại còn có tên là lưu thủy niệm Phật, ví như ngọn nước nơi dòng sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn cản nó chỉ dội lại rồi cũng tìm lối chảy đi. Thông thường người tu theo môn này cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà 48 lạy, Quán Âm, Thế Chí và Hại Chúng mỗi danh hiệu đều 7 lạy, kế quỳ xuống sám hối, rồi từ đó cho đến tối lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc niệm suông đến trước khi đi ngủ lại lễ Phật một lần nữa, và đem công đức tu trong ngày mà phát nguyện hồi hướng giảng sanh.
Muốn đi đứng nằm ngồi muốn thứ nào cũng được, mà muốn cầm xô chuỗi thì chả cầm xô chuỗi cũng được, mà muốn tu môn nào trong pháp mà bao nhiêu những cái môn kể vừa rồi tu thứ nào cũng được. Thế cho nên gọi là tùy tự ý. Thế nhưng mà có cái gì đặc biệt? Phát nguyện chuyên tu. Thế cứ sáng mở mắt ra thì phải lễ bao nhiêu? Lễ Đức Di Đà 48 lễ, lễ các thánh hiệu mỗi vị 7 lễ. Thế xong rồi suốt ngày niệm, niệm mãi cho đến lúc cuối cùng, đến tối trước khi đi ngủ đã, thì lại làm gì nữa? Coi như khai cái mỗi một ngày khai cái khóa lễ. Thế xong rồi tối là lễ tạ. Thế còn suốt ngày cứ để tâm, chuyên để tâm vào cái việc niệm Phật. Nhưng mà khách tới thì cũng tiếp khách, mà có việc gì làm cần phải quét nhà thổi cơm cũng quét nhà thổi cơm, làm các công việc, những cái gì cần dùng được tự nhiên. Chỉ có bắt buộc là phải nhớ tới cái bổn phận của mình. Trong khi quét nhà phải niệm Phật, trong khi nhặt rau niệm Phật, thổi cơm niệm Phật. Có khách tới thì cũng tùy duyên tạm tiếp, nhưng mà trong tâm phải nhớ đến cái việc niệm Phật của mình. Này, thế như thế, bởi vì cái vị này sáng dậy đã lễ Phật rồi, thì tức là hướng cái tâm vào cả ngày hôm nay là mình phải làm cái việc này, rồi đến tối lại lễ Phật một lần nữa, coi như lễ tạ. Đó là cũng để ôn lại xem cái ngày hôm nay mình có nhất tâm niệm Phật không. Đấy, nhờ cái chỗ đó mà thành cái hướng, tuy vẫn sống bình thường không trở ngại gì, cái nếp sống thông thường, nhưng mà cái vị này vẫn chuyên tu. Đây là một cái phương pháp thực là các tổ đặt ra đủ cách để giúp cho chúng ta